ăn cứ thiết tha là cái mục đích cao cả mà Đức Tử Phụ Thích Ca Mâu Ni đã chế định cho hàng xuất gia khi Đức Phật còn tại thế. Có nhiều cái lý do và cái mục đích để Đức Tử Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật ngài chế định các pháp an cư. Cái lý do thứ nhất đó là các vị quốc vương và đại thần thỉnh thị với Đức Phật là các hàng ngoại đạo cứ vào mùa mưa họ tập trung về các chú xứ để cùng nhau học tập và tu hành. Nay thấy đệ tử Đức Thế Tôn có rất là đông, rất là nhiều, nhưng mà ít khi hay thấy các đệ tử của Đức Phật ở các nơi quy tụ về các trụ xứ, các tinh xá, mà chỉ có một số những vị hay đi theo Đức Thế Tôn thường xuyên thôi. Còn lại là các sư cứ quanh năm ngày tháng đi du hóa, quảng pháp hành đạo, lấy bốn phương tám hướng làm nhà, vân vân. Đấy cũng là việc rất là tốt. Nhưng mà các ngoại đạo khác họ cơ hiền, họ nói rằng đệ tử của Đức Thích Ca quanh năm ngày tháng lông nhông người ngoài đường, không có sự đoàn kết, không có sự hòa hợp với nhau để cùng nhau tác pháp, cùng nhau hành đạo, vân vân. Đây cũng là một cái lý do đầu tiên là Đức Phật phải chế định cái pháp an cư kiết hạ cho chư tăng. Và cái xuất phát từ một trong những cái lý do ấy, và thầy nghĩ rằng đặc biệt là cái duyên khởi xuất phát từ cái tâm bồ đề thương tưởng chúng sinh, cũng như là muốn cho chư tăng nuôi dưỡng cái tâm bồ đề ấy. Cho nên cái nhân duyên và cái lý do tiếp theo đó là ở Ấn Độ thì có ba mùa thôi các quý vị. Việt Nam chúng ta có bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông, mỗi mùa ba tháng. Như Ấn Độ có ba mùa thôi, mỗi mùa là bốn tháng. Từ tháng 3 đến tháng 7 là ở bên Ấn Độ là mưa rất là nhiều. Mùa đấy là mùa mà cây cối sông cỏ nó hoa lá, nó cây cỏ nó phát triển. Ở đây thì Tư Tăng là không đi nhiều, đi rồi dồn về các trung sứ, mình gọi là chùa, và ở Ấn Độ là tinh xá, các trung sứ, để làm gì? Gọi là để an cư, an là gì? An là yên ổn, cư là gì? Là cư trú, an cư tức là yên một chỗ, để dụng tâm, dụng tâm để hành ra. Ôn cố di dân, người các bậc trưởng lão thì chỉ dạy bảo ban cho hàng sơ tâm mới xuất gia, cũng như là giáo hóa giảng đạo cho các tu sĩ, các tín đồ Phật tử, vân vân. Cho nên cái ý nghĩa an cư ba tháng buổi mưa ở Ấn Độ mà có rất nhiều ý nghĩa. Nhưng sơ bộ thì xuất phát từ quốc vương và đại thần thỉnh với Đức Phật. Cái thứ hai nữa là xuất phát từ cái tâm bồ đề, cái lòng từ bi tương tưởng các loài muôn vật và các loài chúng sinh trong cái ba tháng mưa, cây cối hoa cỏ tâm trùng thành lập, rồi côn trùng để phát triển cái tâm. E rằng đi nhiều các cái kia các sư kinh du hành ở trên đường trên là đất liền, mà đường thì ngày xưa chúng ta biết là đường đất thôi. Anh có từng nhựa, có từng bê tông như bây giờ hôm nay mình nói không biết. Đấy. Cho nên là cái gì là trên đất, trên cỏ giống như chúng ta khoảng tầm 40-50 năm trước. Tại đa số đi vào thông vào bản là cái đường đất. Đường đất thành cái đường mòn, đối mòn đấy. Tại cái cho nên là vì cái tâm đồ để tiêu chuẩn như thế. Ý nghĩa thứ hai rất quan trọng. Và cái ý nghĩa quan trọng thứ ba đó là nó khiến cho tăng ni
có cái sự đoàn kết và hòa hợp. Một năm có 12 tháng thì dành 3 tháng thôi để các sư vân tập hội tụ về với nhau, quây quần về với nhau để trao đổi những cái kiến thức về Phật học, rồi kinh nghiệm về thiền định và cái kinh nghiệm về việc phòng pháp giáo hóa độ sinh đem lên để giúp cho nhân gian xã hội vân vân. Gọi là lấy ba món tăng vô lậu học, giới định tuệ để trau dồi giới đức, thúc liễm thân tâm, thúc liễm thân tâm trau dồi giới đức vân vân. Đó, cho nên đấy là cái ý nghĩa rất quan trọng. Cho nên từ đó đến nay là tăng ni trên 2.600 năm rồi, kể từ khi Đức Phật thành đạt, mùa ăn cư đầu tiên ngài chế định cho đến nay đã trên 2.600 năm. Tăng ni trên toàn thế giới vẫn giữ cái nếp ấy, trong đó có tăng ni ở Việt Nam chúng ta. Thì qua tuần trước thì chúng ta thấy hòa thượng Đường Chủ đã lên làm lễ khai pháp cho chư tăng, và số thầy trí cũng đã có những cái buổi giảng cho các Phật tử theo lịch rồi. Không biết đã giảng chưa, có giảng chưa? Chưa à? Thế từ hôm khai pháp hôm nay là buổi đầu tiên thầy giảng à? Ô thế à, thế là nhân viên đấy à? Chờ, xin lỗi các Phật tử
xin bận quá. Từ hôm khai pháp xong là bận hết vào các cuộc họp, thì là giáo hội Phật giáo Việt Nam có cái chỉ đạo đó là sau khi đảng nhà nước
sáp nhập từ 64 tỉnh thành xuống còn 34 tỉnh thành trong cả nước, bỏ cấp huyện và sáp nhập cấp xã phường trong cả nước. Hiện nay như là cả nước là có 3.321 xã phường trong cả nước, 3.321. Tức là các Phật tử cứ nhớ là gì, 3321, tức là 1233, tức là 3.321 xã phường trong cả nước. Các cụ ở trên trung ương lấy cái con số để cho chúng ta dễ nhớ. Bây giờ mà nó khó nhớ, bao nhiêu xã phường trong cả nước khó nhớ, chúng ta cứ ghi là 1233, lộn lại gì 3321 là 3.321 xã phường trong cả nước. Không tính cả rồi, để cho người dân cả nước chúng ta dễ nhớ. Hỏi cả nước Việt Nam bây giờ có bao nhiêu xã phường, cứ 1233 lộn lại là gì, là 3.321 xã phường trong cả nước. Có bao nhiêu tỉnh, 34 tỉnh thành trong cả nước. Thế bây giờ không còn công huyện nữa. Đấy, ngay sau ngày 1 tháng 7 là cả nước chúng ta vào hoạt động trong cái chủ trương và chỉ đạo mới của Đảng, Nhà nước, Quốc hội sửa đổi luật rồi. Đất nước chúng ta trước đây là 64 tỉnh thành, huyện và xã phường, tức là địa phương thì có 3 cấp, bây giờ có 2 cấp thôi. Cấp trung ương thì không nói rồi, cấp địa phương thì có 2, đó là tỉnh thành và xã phường. Đấy. Ở tỉnh thì gọi là tỉnh, hoặc là thành phố thì thuộc trung ương. Chứ không có thành phố thuộc thành phố, không có huyện thuộc thành phố, không có thị xã thuộc thành phố hay thuộc tỉnh nữa. Đó, thì nhà nước thì là đồn tỉnh bỏ huyện và sắp nhập lại các xã. Thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam là một tổ chức công giáo hoạt động dưới hiến chương giáo hội theo cái luật tôn giáo tín ngưỡng của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Cho nên ngay sau khi nhà nước không còn 30 tỉnh thành nữa, không còn cấp huyện nữa, thì Phật giáo cũng phải sáp nhập, bỏ 30 tỉnh thành, sáp nhập vào các tỉnh thành khác, đó là 34 tỉnh thành của cả nước. Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh bây giờ còn 34 tỉnh thành của cả nước và không còn Phật giáo cấp huyện. Phật giáo cấp huyện thì bây giờ gọi là dừng hoạt động. Thì bây giờ là chưa thể gọi là bỏ cấp huyện được. Phật giáo chưa bỏ cấp huyện thì sang năm mới đại hội. Đúng là năm 2027 mới là đại hội Phật giáo. Thì lúc đó mới là phải thông qua đại hội thì mới sửa đổi hiến chương. Thì bây giờ không thể nói là bỏ được. Bỏ là sai luật, cho nên gọi là dừng hoạt động Phật giáo cấp huyện. Nói như thế đã. Và hoạt động cấp xã phường thì giáo hội chưa có cái chỉ đạo cụ thể là tới để thành lập Phật giáo ban đại diện hay ban trị sự cấp xã phường như thế nào, thì giáo hội chưa chỉ đạo trực tiếp, để gọi là tạm thời thôi, công cử tạm thời. Cho nên vừa qua thì kể cả hòa thượng, thầy Tín cũng như là thầy và các thầy ở trong ban thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai, chúng ta cũng là một trong những tỉnh phải sáp nhập giữa Lào Cai và Yên Bái cũ, sáp nhập thành Lào Cai mới. Cho nên là các cụ các thầy cũng bận phải đi họp đi hành trước. Từ hôm khai pháp xong thì có đi họp về cái vấn đề này thôi. Cho nên là lịch của thầy Tín là đã, như vậy đã giảng hai lần rồi đấy, nhưng mà chưa giảng được. Các Phật tử cũng hoan hỉ. Thì và đây là cái việc nó bất chợt, nó bất khả kháng, diễn ra bất chợt. Ngoài cái tính toán của tăng ni của chủ chúng ta, ngoài cho nên là hôm nay thì thầy cứ tưởng là thầy lên giảng cái buổi thứ ba thứ tư thì đó rồi, nhưng không ngờ đây là buổi đầu tiên. Thì thôi, buổi thứ mấy không quan trọng, quan trọng nhất là cái hòa thượng trưởng ban hòa thượng đường chủ đã khai phát cái buổi đầu tiên. Thì hôm nay thì thầy sẽ chia sẻ cái buổi pháp thoại với các Phật tử của chúng ta để cho nó thay đổi cái bầu không khí. Đó là chương trình pháp thoại Phật pháp vấn đáp, cho các Phật tử chúng ta có những cái câu chuyện về vấn đề tâm linh, vấn đề tu tập, vấn đề trong cuộc sống. Các Phật tử có thể thông qua chỗ ban tổ chức gửi các câu hỏi, thầy sẽ tuần tự trả lời các câu hỏi cho các Phật tử chúng ta. Chúng ta có thể thông qua đó có niềm tin chúng ta thực hiện cầu nguyện Tam Bảo chứng minh và giao cho chúng ta được sở cầu như ý, sở nguyện tổng tâm viên mãn công đức.